Hành hương đức tin, chứng tích phục sinh 2021. Hôm nay là ngày thứ 6 trong 10 ngày hành hương ở Ý Quốc của nhóm Tông đồ Chúa Tình Thương chúng tôi. Ngày 14 tháng 11 năm 2021. Hôm nay cũng dự báo mưa, nhưng trái lại trời không mưa và còn nắng đẹp giống như ngày hôm qua 13 tháng 11 ở Siena. Và hôm nay chúng tôi được dẫn tới để thăm Assisi. Buổi chiều chúng tôi đi Cassia để kính viếng Thánh Rita. Ở Assisi buổi sáng chúng tôi kính viếng đền thờ Francisco và nhà thờ Thánh Clara. Rồi sau khi đi Cassia về, buổi chiều chúng tôi trở lại Assisi để viếng thăm cung thánh của dòng Francisco, đó là đền thờ Đức Bà Các Thiên Thần. Tiểu sử của Thánh Francisco Assisi. Thánh Francisco Assisi, thành phố Assisi nằm ở trung tâm nước Ý, tọa lạc trên dãy hoành sơn Subasio. Bên dưới là đồng bằng Umbria. Thành phố được xây dựng ở đó như để đón nhận và phản chiếu tất cả ánh sáng từ trời tỏa xuống và từ đất chiếu lên. Chính tại thành phố nhỏ bé thời Trung Cổ này, Francisco thành Assisi chào đời năm 1181. Là con trai một thương nhân buôn vải giàu có, cậu bé được đặt tên là Gioan vào ngày nhận phép rửa tội. Nhưng khi ông Ferro Benadone, cha cậu từ nước Pháp trở về sau một chuyến buôn, ông đã đổi tên cậu bé thành Francisco, chú bé người Pháp. Chàng trai Francisco tham gia rất sớm vào thương nghiệp của gia đình. Chàng kiếm được rất nhiều tiền và cũng phung phí một cách ngông cuồng trong các lễ hội với bạn bè. Họ tôn phong chàng là ông vua tuổi trẻ vàng son thành phố Assisi. Chàng khôn khéo trong việc buôn bán, tao nhã và lịch thiệp trong giao tiếp. Đồng thời, chàng còn là một người bạn vui tính. Chàng có tất cả mọi thứ để có thể gặt hái thành công trong cuộc sống. Francisco ôm ấp những hoài bão lớn. Năm 16 tuổi, chàng mơ ước vinh quang binh nghiệp và khao khát trở thành một hiệp sĩ. Năm 18 tuổi, chàng gia nhập quân đội công xã và tham chiến chống lại thành phố láng giềng thù nghịch là Perugia. Nhưng chàng bị bắt làm tù binh. Một năm sau mới được trở về Assisi với một tấm thân tàn ma dại. Chàng ngã bệnh. Đó là giai đoạn cô đơn và phản tỉnh trong cuộc đời chàng. Thánh Bonaventura đã viết, Chúa đã dùng những chuỗi ngày đau ốm để chuẩn bị tâm hồn Francisco đón nhận ơn Thánh Linh. Tuy thế, Francisco vẫn tiếp tục theo đuổi mộng công danh. Năm 1204, Gautier de Brenne, một tướng lãnh của đạo quân Đức Giáo Hoàng, chiêu mộ quân tình nguyện. Francisco sắm sửa một chiếc bào lộng lẫy để ra đi. Trong đêm khuya, chàng chiêm bao thấy mình ở trong một lâu đài sang trọng. Một người thiếu nữ đẹp đứng giữa các vũ khí, có tiếng gọi chàng và hứa cho chàng tất cả những gì chàng thấy. Lạ lùng thay, những vũ khí đều mang hình thánh giá. Francisco không cần tìm ý nghĩa sâu xa, chàng cắt nghĩa theo mộng công danh mà chàng đang theo đuổi. Một lâu đài, những vũ khí, một hiền thê trẻ đẹp, đó chẳng phải là điều chàng ao ước sao? Và Francisco hăng hái lên đường tới Spoleto, một thành phố cách Assisi chừng 40 cây số. Đêm hôm đó, chàng lại nghe có tiếng hỏi trong giấc mơ. Ai có thể cho ngươi nhiều hơn? Ông chủ hay tôi tớ? Thưa là chủ. Vậy sao ngươi bỏ chủ mà theo tớ? Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Hãy trở về Assisi, rồi ngươi sẽ biết phải làm gì. Francisco ý thức rằng, cho tới bây giờ, Thiên Chúa đã chỉ giữ một vai trò thứ yếu trong cuộc đời chàng. đời chàng đã ngập tràn những ước nguyện, những dự tính trần thế, đến nỗi không còn chỗ cho Chúa. Đấng có quyền như một lãnh chúa, đòi hỏi con người từ bỏ những ước nguyện và dự định riêng để phụng sự Ngài một cách vô điều kiện. Và từ nội tâm đến cử chỉ bên ngoài, Francisco bắt đầu trở về với Chúa. Sáng hôm sau, không chút ngần ngại, Francisco lên ngựa trở về Assisi trước những con mắt ngạc nhiên của dân thành. Nhưng bây giờ chàng phải làm gì? Ai sẽ nói cho chàng biết? Để đón nhận sứ mạng mới, Francisco thường trốn bạn bè, đi tìm thanh vắng trong những hang hốc và những ngôi thánh đường đổ nát, chẳng hạn nhà nguyện thánh Damiano. Tại đó, chàng đã cầu nguyện hàng giờ trước ảnh tượng Chúa Kitô theo kiểu bai răng thai. Những ngày dài trong thinh lặng và cầu nguyện đã làm cho Francisco ý thức rằng muốn nghe theo tiếng Chúa và chiêm ngắm người, trước hết phải từ bỏ những cái mà ngày xưa chàng khao khát tìm kiếm và phải yêu mến những điều mà theo khuynh hướng tự nhiên chàng lấy làm gớm ghiếc. Đó là ý nghĩa của sự trong sạch mà sau này Ngài đã dạy cho anh em. Phúc ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Người thật sự có tâm hồn trong sạch là người khinh chê của cái trần gian, tìm kiếm gia nghiệp thiên quốc và không ngừng thờ phượng, nhìn ngắm Chúa là Thiên Chúa hằng sống chân thật với lòng thanh trí sạch. Một dịp xảy tới, một hôm vừa ra khỏi Assisi, Francisco gặp một người phong cùi, mang thứ bệnh ghê tởm nhất và bị mọi người sợ nhất. Khi thấy người cùi đến gần, Francisco đã thúc ngựa chạy nhanh để tránh mặt. Nhưng chính lúc ấy, dường như có một bàn tay nào đó kìm dây cương ngựa lại, khiến chàng phải trực diện với bệnh nhân. Lúc này, chàng mới nhận ra sự biến dạng khủng khiếp trên thân thể con người đang chống nạng lê bước tới chàng. Môi bị ăn mòn, mũi chỉ còn một lỗ hổng khủng khiếp. Một mùi hôi thối xông lên làm chàng ngạt thở. Tuy khó chịu, nhưng chàng vẫn cảm thấy bị thúc bách tiến về phía người cùi. Khi đến nơi, chàng nhảy xuống và đưa cho người cùi tất cả số tiền mang theo nơi mình. Thấy bàn tay lở loét, chàng muốn quay đi. Nhưng cuối cùng, chàng đã cúi xuống và hôn lên bàn tay rùng rợn ấy. Đó là chiến thắng đầu tiên của chàng hiệp sĩ. Không một chứng tá nào quý hơn là chính tâm sự của Francisco sau đây. Chúa đã ban cho tôi, tu sĩ Francisco, ơn bắt đầu cuộc đời hoán cải như thế này. Khi còn sống trong tội lỗi, mỗi lần thấy người phong cùi, tôi lấy làm ghê tởm lắm. Nhưng chính Chúa đã dẫn tôi đến với họ, và tôi đã tỏ lòng thương xót họ. Khi xa cách họ, điều đối với tôi trước kia là ghê tởm đã trở thành dịu ngọt trong tâm hồn cũng như thể xác. Francisco đã sống một cảm nghiệm dịu ngọt trong tình thân ái đối với Chúa. Chàng khám phá ra người cùi là anh em của mình. Kể từ đó, chàng hay tới giúp việc cho những bệnh nhân cùi. Giây phút quyết định đã đến. Một ngày kia, đang quỳ trước thánh giá ở gian cung thánh nhà nguyện thánh Damiano, ánh mắt Francisco đăm đăm nhìn lên Đức Kitô. Ánh mắt Đức Kitô đăm đăm nhìn Francisco. Thiên Chúa tối cao và vinh hiển đến chiếu rọi vào cõi tối tăm trong tâm hồn tôi. Chàng chợt nghe một tiếng nói. Tiếng ấy vọng xuống từ thánh giá hay vọng lên từ tâm hồn chàng? Francisco, con không thấy nhà của ta đổ nát sao? Hãy đi mà sửa lại cho ta. Một làn sóng sự sống, một dòng nước tình yêu xâm chiếm con tim Francisco. Thế rồi, dòng nước tình yêu ấy đã cuốn hút chàng đi tu sửa các nhà nguyện và đến với những người bần cùng. Bấy giờ, chàng mạnh dạn đến với người phong cùi, thăm viếng các trại phong và tận tình chăm sóc họ. Thế giới của chàng đã nghiêng về phía những người bị loại trừ, bé nhỏ và nghèo nàn. Ông Ferro Benadone không thừa nhận cậu con trai nữa. Ông không hiểu, nên ông không chấp nhận sự biến chuyển đang làm thay đổi người con của ông. Thất vọng và xấu hổ vì cậu con trai thường lui tới trại phong. Ông giận tím mặt khi nghe biết chàng đã bán một kiện vải để lấy tiền tu sửa một ngôi nhà thờ hoang tàn. Ông đòi lại số tiền. Francisco bị triệu hồi ra trước tòa án Đức Giám mục Assisi. Tại đây, Francisco đã làm một cử chỉ bất ngờ. Sau khi trả lại tất cả số tiền cho thân phụ, chàng cởi luôn quần áo, trao trả cho ông và trước mặt Đức Giám mục và mọi người. Chàng nói, xin tất cả mọi người hãy nghe. Xưa nay, tôi vẫn gọi ông Ferro Benadone là cha tôi. Nhưng từ nay, tôi sẽ thong dong mà thốt lên, lạy cha chúng con ở trên trời. Kể từ lúc ấy, Francisco hoàn toàn tự do. Chàng khoác một tấm áo thô hèn và lên đường ra đi, quay lưng với tiền bạc, quyền thế và công danh mà chàng chẳng quan tâm dính bén hơn bụi đường. Chàng chìm ngập một cách huyền nhiệm trong luồng khí ca tụng. Khi mấy anh cướp trấn lột chàng trên núi, chàng thản nhiên tuyên bố, tôi là sứ giả của Đức Vua cao cả. Nơi chàng, tin mừng nghèo khó song hành với tin mừng lời tụng ca. Chàng sống cuộc đời ẩn dật 2 năm, đi xin của bố thí như một người hành khất. Vâng lệnh Đức Kitô truyền dạy tại nhà nguyện Thánh Damiano, chàng bắt tay sửa chữa nhiều nhà nguyện hư nát vùng ngoại ô thành phố Assisi như nhà nguyện Thánh Damiano, nhà nguyện Thánh Phêrô và nhà nguyện Đức Bà Các Thiên Thần, hay còn gọi là nhà nguyện Đức Maria Porziuncola. Thế rồi, một ngày kia, ngài vào cung thánh nhà nguyện Đức Mẹ Porziuncola tham dự thánh lễ và nghe đọc bài tin mừng Đức Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo. Anh em hãy ra đi, thầy sai anh em đi như chiên giữa bầy sói. Anh em đừng đem theo vàng bạc, tiền của. Vào nhà nào, anh em hãy nói chúc bình an cho nhà này. Đó là một khai sáng cho tâm trí Francisco. Ơn gọi của ngài đã được mặc khải. Ngài sung sướng kêu lên, đó là điều tôi ao ước. Đó là điều tôi tìm kiếm. Ngài sẽ đi vào thế giới như môn đệ đã được thầy sai đi. Không vàng, không bạc, hoàn toàn trần trụi. Và cũng như các môn đệ, ngài loan báo hòa bình của Đấng Messia, sự hòa giải giữa Thiên Chúa với con người và giữa con người với nhau. Trong một thế giới sâu xé, ngài sẽ là một sứ giả kiến tạo hòa bình. Một dự phóng táo bạo trong tinh thần đơn sơ, bước theo lý tưởng tin mừng, Francisco sẽ tuyệt giao với hệ thống chính trị tôn giáo thời đại của ngài. Thậm chí, ngài cũng không biết rõ điều đó. Với quyền lãnh chúa của giáo hội, cũng như với các cuộc thánh chiến và thập tự chinh, ngài sẽ khai mở một con đường mới trong một giáo hội. Vì sở hữu nhiều tài sản, các tòa giám mục và đan viện nên đã trở thành phong kiến và lãnh chúa. Nói cho đúng, Francisco không hề mơ tưởng thiết lập một hội dòng tu trì hay cải cách giáo hội. Ngài chỉ muốn đi theo sát Đức Kitô. Tuy nhiên, nhiều thanh niên trưởng giả thành phố Assisi như Bernardo Quintavalle, Ferro Catane đã bị gương sáng của ngài thu hút và đến với ngài rất sớm. Francisco tiếp nhận họ như những anh em được Chúa gửi đến. Đó là khoảnh khắc hệ trọng trong cuộc đời ngài. Bởi lẽ đó là giây phút bắt đầu cuộc mạo hiểm phan sinh đúng nghĩa. Từ đó về sau, chính trong huynh đệ đoàn mà ngài sống lý tưởng tin mừng. Việc đầu tiên của ngài là cùng với 11 anh em tiên khởi đi triều yết Đức Giáo Hoàng và đệ trình dự phóng tin mừng. Francisco nói với anh em, này anh em, tôi thấy Chúa muốn cho cộng đoàn chúng ta đông dần. Vì tình yêu của ngài, chúng ta hãy đi gặp mẹ thánh, chúng ta là giáo hội Roma. Chúng ta hãy bày tỏ cho Đức Giáo Hoàng biết điều mà Thiên Chúa đã thực hiện giữa chúng ta, để chúng ta tiếp tục công việc đã được khởi sự theo ý và mệnh lệnh của ngài. Sự táo bạo của dự phóng không khỏi làm cho Đức Innocente và giáo triều ái ngại. Francisco và anh em sẽ sống thế nào nếu không có sở hữu và lợi tức? Đằng khác, Thời kỳ ấy đã có nhiều giáo phái viện dẫn lý tưởng tin mừng và nhân danh lý tưởng nghèo khó để công kích giáo hội. Giáo triều đang suy tính thì Đức Hồng Y Jean de Saint-Paul, bạn của Đức cha Guido, giáo mục giáo phận Assisi, lên tiếng can thiệp. Nếu chúng ta từ chối và xem như là một điều mới mẻ và kỳ lạ lời xin của người nghèo này là sống theo phúc âm, thì chúng ta phản nghịch với phúc âm. Cho rằng theo đuổi sự trọn lành phúc âm là một điều mới mẻ, điên cuồng hay kỳ lạ, tức là lăng mạ Chúa Kitô vì Ngài là tác giả của phúc âm. Lời nói đó đã gây một ấn tượng sâu sắc trong giáo triều. Đức Hồng Y đã đánh một cú mạnh vào cái khôn ngoan của loài người. Trong một câu ngắn ngủi, Ngài đã tóm tắt một cách rõ ràng bản chất của phong trào phan sinh, noi giữ phúc âm Đức Giêsu Kitô. Sau khi nghe Francisco giải thích thêm về lòng từ bi của Chúa không bao giờ bỏ rơi những kẻ quyết sống nghèo khó, Đức Giáo Hoàng liền chấp thuận: anh em hãy ra đi và xin Chúa ở với anh em. Anh em hãy rao giảng đời đền tội cho mọi người theo như Chúa soi sáng. Khi Thiên Chúa tăng số và tăng ơn lành cho anh em, thì hãy lấy làm vui mừng và nhớ cho cha biết. Cha sẽ ban cho nhiều điều khác nữa và sẽ an tâm giao phó cho nhiều trách nhiệm khác quan trọng hơn. Trước hôm đó, Ngài cũng đã thấy trong một giấc mộng, đền thờ Laterano sắp sụp đổ. Nhưng một người nghèo kia, thân hình bé nhỏ và yếu ớt, đưa ra vai, đỡ và dựng lại. Đức Giáo Hoàng Innocente nhận ra con người bé nhỏ đó chính là Francisco Assisi. Ngài chuẩn y luật dòng do Francisco đã trình và cho phép đi giảng. Tuy đó mới còn là việc chuẩn y bằng miệng. Ngài còn muốn có thời gian để nhìn xem cây non này sẽ đưa lại những hoa quả như thế nào. Hồng Y Jean de Saint-Paul tự tay cắt vòng tóc trên đầu Francisco và các anh em của người như dấu hiệu công nhận của giáo hội. Anh em tràn ngập niềm vui lên đường trở về Assisi. Anh em dừng chân tại Rivo Torto, trú ngụ trong một túp lều chật chội và bỏ hoang bên một dòng suối. Thế là đời sống của anh em bắt đầu, sống nghèo triệt để, nhưng cũng hân hoan trong tình huynh đệ và trong tiếng ca ngợi khen Chúa. Để kiếm sống, anh em tự nguyện làm công trong nhà dân chúng và đảm nhận những công việc thấp hèn. Một vài anh em chăm sóc cho bệnh nhân phong cùi. Tất cả anh em đều chỉ có một mối ưu tư trở nên người xây dựng hòa bình. Số lượng anh em không ngừng phát triển. Anh em rời Rivo Torto và đến cư ngụ giữa một rừng cây trong cánh đồng Assisi, chung quanh nhà nguyện Đức Mẹ Porciuncola.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, tranh chấp, đem chân lý vào trong lối lòng.
Đền thờ Thánh Francisco. Đền thờ Thánh Francisco là nhà thờ mẹ của dòng anh em hèn mọn ở Assisi, một tỉnh ở miền Umbria, Trung Ý, nơi Thánh Francisco đã vào đời và qua đời. Nó là một tiểu đền thờ thuộc cấp giáo hoàng và là một trong những nơi hành hương Kitô giáo ở Ý quốc. Đền thờ này từng là một vị trí thuộc di sản thế giới được UNESCO của Liên Hiệp Quốc công nhận từ năm 2000. Đền thờ này được bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 1228 bên sườn của một ngọn đồi và bao gồm hai thánh đường, thánh đường thượng tầng và thánh đường hạ tầng, cùng với một hầm mộ nơi lưu giữ hài tích của vị thánh. Bên trong của ngôi thánh đường thượng tầng là một mô mẫu quan trọng từ đầu về kiến trúc Gothic Ý Quốc. Cả ngôi thánh đường thượng tầng hay hạ tầng đều được trang hoàng bằng các bức tranh tường bởi nhiều họa sĩ cuối thời Trung Cổ xuất thân từ các trường phái Roma và Tuscan. Ngôi đền thờ sáng sủa và rộng lớn này bao gồm một gian giữa có 4 ô với trần đền thờ cao vút hình thánh giá, có 4 cái vòm. Cái vòm thứ hai được trang hoàng bằng những vòng tròn nửa người của Chúa Kitô đối diện với Thánh Phanxicô và Đức Trinh Nữ với Thánh Gioan Tẩy Giả. Cái vòm ở lối vào cho chúng ta thấy 4 vị đại tín sĩ thuộc giáo hội Công giáo Latin là Thánh Gregory đối diện với Thánh Geronimo và Thánh Ambrosio đối diện Thánh Augustino. Ở vào khoảng nửa dưới của gian giữa, khách hành hương có thể xuống hầm mộ bằng một thang chân kép. Nơi chôn táng này của Thánh Phanxicô được xây cất vào năm 1818. Các hài tích của ngài được người anh em Elia cất giấu để ngăn tránh việc tràn lan các hài tích của ngài ở Âu Châu thời Trung Cổ. Hầm mộ ở bên dưới ngôi thánh đường hạ tầng này được thực hiện theo lệnh của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 7. Chiếc quan tài bằng đá cổ được chằng bằng những sợi dây sắt được cất giữ ở một khoảng trống trên bàn thờ. Vào năm 1934, những người anh em trung thành nhất của ngài cũng đã được chôn táng ở những góc tường chung quanh bàn thờ như các chư huynh Rufino, Angelo, Marcio và Leo. Ở ngõ vào hầm mộ có một hũ tro hài cốt của Jacopa dei Satessoli, một nữ lưu quý tộc Roma, gọi là anh Jacopa, một người bạn trung thành nhất và là ân nhân bậc nhất của Thánh Phanxicô. Bà đã hiện diện bên cạnh ngài ở Poncicola vào giờ lâm tử của ngài. Đền thờ hạ tầng bao gồm một gian giữa với một số nhà nguyện hai bên cùng với các vòm bán nguyệt. Gian giữa được trang hoàng bằng những bức tranh tường cổ kính nhất trong giáo hội bởi một nghệ sĩ khuyết danh, được gọi là Maestro de San Francesco. Những bức tranh tường này là cảnh khổ nạn của Chúa Kitô bên phải và bên trái là 5 cảnh đời chính yếu của Thánh Phanxicô. Hai cảnh tượng kề nhau giữa cuộc khổ nạn của Chúa Kitô với cảnh đời của Thánh Phanxicô như thế. Anh em tu sĩ Phanxicô như ám chỉ thánh nhân là Chúa Kitô thứ hai. Tiến vào đền thờ hạ tầng, người ta thấy một bên có tiền đình nguyện đường của Thánh Catarina Alexandria tử đạo được dựng lên vào năm 1270. Ở bên trái cửa lối vào nguyện đường nhỏ Thánh Sebastian có những hình vẽ về đời của vị thánh này. Bức tường bên trái có bức tranh Thánh Christopher.
Để con rồi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Nhà thờ Thánh Clara ở Assisi. Sau cái chết của vị thánh nữ Clara này, bên ngoài của ngôi thánh đường cổ kính Thánh George, nơi lưu giữ thân thể của Thánh Phanxicô Assisi cho đến năm 1230, đã được tái thiết theo kiểu Gothic và mang tên nhà thờ Thánh Clara. Thánh Clara xuất thân từ một gia đình trưởng giả, nhưng chị đã cương quyết không chịu kết hôn như cha mẹ mong muốn và sắp xếp để hiến thân cho đời sống chiêm niệm theo gương Thánh Phanxicô Assisi, một thần tượng cùng sinh quán với chị, nhưng hơn chị khoảng 12 tuổi. Do đó, vào năm 18 tuổi, chị đã trốn gia đình để theo gương Thánh Francisco như thành phần môn đệ đầu tiên của thánh nhân bấy giờ ở Ponziucola. Thánh Francisco đã cắt mái tóc của chị như dấu hiệu của lòng thống hối và khổ hạnh. Chị đã bị gia đình đến áp lực bắt về, nhưng vẫn hoàn toàn bất lực trước con người kiên quyết đến độ không ai có thể lay chuyển được thân xác của chị bấy giờ. Sau khi được nhập tu như thành phần môn đệ của Thánh Francisco, chị được đến ngụ ở nhà thờ Thánh Damiano, nơi từ từ có thêm cả mẹ của chị và người em gái của chị, trong số khoảng 50 người nữ. Để rồi sau này, thánh nữ đã lập dòng nữ theo lý tưởng của Thánh Francisco, gọi là dòng Thánh Clara nghèo, Poor Claire, chuyên sống nghèo và cầu nguyện. Vị thánh nữ này chịu một chứng bệnh kinh niên, nhưng theo truyền thuyết, vào năm 1240, bất chấp bệnh nạn trầm trọng, thánh nữ cũng đã cố gắng cứu tu viện của mình cho khỏi cuộc tấn công của đám dân du mục Ả Rập bằng cách cầm lấy mặt nhật có mình Thánh Chúa xoay qua xoay lại như vị linh mục ban phép lành thánh thể ở một cửa sổ của tu viện. Chị qua đời năm 1253, hưởng thọ 60 tuổi và được phong hiển thánh 2 năm sau. Đền thờ kính Thánh Clara chỉ có một gian giữa với một chòm cao vút chính giữa đầy những trang hoàng, trong khi đó lại không có các bức tranh vẽ trên tường như ở đa số các nhà thờ nổi tiếng khác. Ở đây, trong nguyện đường Chúa chịu nạn, còn có cây thánh giá nguyên thủy ở nhà thờ Thánh Damiano. Cây thánh giá đã vang tiếng gọi Thánh Francisco hãy xây lại nhà cho ta, mà bây giờ thánh nhân lại cứ tưởng là đi xây lại các nhà thờ cũ kỹ ở Assisi, mà chính là canh tân lại nhà giáo hội của Chúa đang trở nên bệ rạc, nhất là nơi thành phần giáo sĩ bấy giờ. Thánh Francisco Assisi có ngờ đâu tên của ngài đã được trở thành danh hiệu cho một vị giáo hoàng hiện nay, Đức Thánh Cha Francisco người Á Can Đình, một vị giáo hoàng cũng chủ trương canh tân giáo hội bằng cách về nguồn phúc âm, bần cùng nghèo khổ và sống cho người nghèo, và là một vị giáo hoàng theo chiều hướng hiệp thông yêu thương của ngài, đang kêu gọi con người hãy sống tình huynh đệ với nhau qua thông điệp Fratelli Tutti ngày 3 tháng 10 2020, cũng như với thiên nhiên vạn vật qua thông điệp đầu tay Laudato Si năm 2015 ngày 24 tháng 5. Cả hai thông điệp của vị giáo hoàng Francisco này đều lặp lại những nhan đề của từng thông điệp chính, những từ ngữ hay thành ngữ Latin của Thánh Francisco Assisi.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.
Đền thờ Đức Mẹ Các Thiên Thần. Đền thờ Đức Maria Các Thiên Thần là một tiểu đền thờ ở cấp tòa thánh, tọa lạc trong đồng bằng dưới chân đồi Assisi, Ý Quốc. Đền thờ này được kiến thiết trong thời khoảng giữa năm 1569 và 1679, bao trùm cả ngôi nhà thờ nhỏ thời thế kỷ thứ 9 là nhà thờ Ponziucola, nơi thánh thiêng nhất của anh em hèn mọn dòng Thánh Francisco. Vì chính ở đó, thánh nhân đã nhận thức được ơn gọi của mình, để rồi đã từ bỏ tất cả mọi sự mà sống nghèo giữa các người nghèo. Nhờ đó, ngài đã bắt đầu phong trào Francisco nghèo. Sau khi Thánh Francisco chết năm 1226, các anh em dòng của ngài đã xây cất một số những cái chòi nhỏ chung quanh Ponziucola, Vào năm 1230 mới có một phòng ăn cùng với mấy căn sát cận nữa. Cứ thế, khu vực Porziukola tiếp tục có thêm một số cổng nhỏ cùng với những tiện lợi khác cho anh em dòng của ngài. Những thêm thắt ấy đã được khám phá ra nhờ cuộc khai quật trong thời khoảng 1967-1969 ở bên dưới sàn của đền thờ hiện nay. Vô vàn khách hành hương tuốn đến Assisi để lãnh nhận ơn tha thứ của Assisi. Pardon of Assisi. Một ơn toàn xá giáo hội ban cho những ai đến nguyện đường Đức Maria các thiên thần này. Nơi mà vào ngày 1 tháng 8 năm 1216, khi được Chúa Kitô, mẹ Maria và các thiên thần hiện ra ở nguyện đường này, thánh nhân đã xin ân xá cho tất cả những ai đến kính viếng ngôi thánh đường dâng kính mẹ này. Sau khi được Chúa nhậm lời hôm trước, hôm sau, ngày 2 tháng 8, thánh nhân còn xin được cả Đức Thánh Cha Honorius III chuẩn nhận nữa. Cho tới ngày nay, ơn toàn xá này còn có thể được nhận vào hai ngày mùng 1, mùng 2 tháng 8 hàng năm cho những ai hội củ điều kiện chung đến kính viếng chẳng những thánh đường Đức Maria các thiên thần mà còn ở các nguyện đường dòng Francisco cũng như ở các giáo xứ trong địa hạt Assisi. Chính vì ơn toàn xá này đã thu hút càng ngày càng nhiều khách hành hương đến để lĩnh ơn toàn xá vào hai ngày mùng 1, mùng 2 tháng 8 mà khu vực Porziukola nhỏ bé đã không còn đủ chỗ cho họ nữa. Nhu cầu cần phải có một nhà thờ sát nhập vào nơi này. Các dinh thự mọc lên chung quanh đền thánh này đã bị dẹp bởi lệnh của Đức Thánh Cha Pio thứ năm. Ngoại trừ nguyện đường Transito, gian nhà đã chứng kiến Thánh Francisco thở hơi cuối cùng. Ngôi đền thờ Đức Maria của các thiên thần được khởi công vào ngày 25 tháng 3 1569. Theo kiểu kiến trúc Marneris, tiền thân của kiểu kiến trúc Baroque, của hai kiến trúc sư Galeazzo Alessi và Vignola. Công trình tiến triển chậm bởi thiếu ngân sách từ các nhà hảo tâm. Cuối cùng, mọi sự đã được hoàn thành vào năm 1669, đúng 100 năm sau. Đấy là một thánh đường nguy nga, ngôi thánh đường lớn thứ bảy của giáo hội. Qua dòng thời gian, bị hư hại bởi thiên tai như động đất, ngôi đền thờ này đã được tái thiết vào năm 1836 bởi kiến trúc sư Luigi Boletti và tái mở cửa vào năm 1840. Giữa năm 1924 và 1930, mặt tiền của nó được Cesare Bazzani tái thiết lại theo đúng kiểu kiến trúc nguyên thủy, kiểu tiền Baroque. Vào năm 1930, ở trên đỉnh của mặt tiền đền thờ xuất hiện một bức tượng mạ vàng Đức Mẹ các thiên thần, được thực hiện bởi điêu khắc gia Cola Santi và được đúc bởi Ferdinando Marinelli Artistic Foundry. Ngày 11 tháng 4 1909, ngôi thánh đường này được Đức Thánh Cha Pio thứ 10 nâng lên bậc đền thờ thượng phụ và nguyện đường giáo hoàng. Đền thờ này bao gồm một gian chính giữa và hai cánh với 10 nguyện đường. Vị trí Porziukola ở ngay dưới cái vòm. Bên trong có vẻ giản dị nhưng sang trọng, không như các nguyện đường ở hai bên.
Lạy Chúa, xin dạy con yêu mến Chúa nhiều, yêu người thân ở bên cạnh mình là niềm vui cho người sầu khổ. Hằng thức thì có việc nhỏ bé bằng tình yêu hết sức lớn lao, một tình yêu chứng nhân cho tình yêu Chúa. Ra đi, ta ra đi, đi vào thế giới vùng ngoài biên đang cần ánh sáng tin mừng. Hãy sống thật con đẹp yêu thương, hãy chúng ta chân lên và làm chân gian con đường nên thánh Chúa gọi mời ta.
Đền Thánh Rita ở Cassia. Thánh Rita Cassia, quan tài của những gì là bất khả. Thánh Rita, tên được gia đình gọi tắt từ Margarita, nghĩa là hạt trân châu theo tiếng Ý, có biệt danh là thánh quan thầy của những gì bất khả, patron saint of the impossible. Thật vậy, những gì bất khả đã xảy ra ngay nơi bản thân và cuộc đời của thánh nữ này. Thứ nhất, Ngài đã được hạ sinh bởi cha mẹ gần thất tuần, và chính Ngài qua đời cũng vào tuổi thất tuần. Thứ hai, Ngài đã làm bạn với đàn ong từ thuở còn trong nôi cho đến khi vào ròng và thậm chí cả sau khi qua đời. Thứ ba, Ngài đã biến đổi người chồng vũ phu và du đãng trở lại đến độ chàng bị sát hại chỉ vì trở lại. Thứ bốn, Ngài đã cầu được như ý cho hai con trai chết đi hơn là phạm tội giết người để trả thù cho cha. Thứ năm, Ngài đã được ba vị thánh Gioan Tẩy Giả, Âu Quốc Tinh và Nicholas trực tiếp dẫn vào tu trong dòng nữ Augustino sau khi Ngài bị bề trên từ chối ba lần bởi đã lập gia đình. Thứ sáu, Ngài đã vì đức vâng lời bề trên đem trồng một cành nho héo và hàng ngày chăm bón suốt một năm trời. Sau đó, nó đã trở thành cây nho tươi tốt hơn 500 năm. Thứ bảy, Ngài đã xin Chúa cho được in dấu thánh như thánh Francisco Assisi, và sau khi nghe giảng về cuộc khổ nạn của Chúa, chị đã được Chúa in dấu thánh trên trán của chị. Thứ tám, Ngài đã xin bề trên đi hành hương Roma, nhưng với điều kiện dấu ấn trên trán chị phải biến mất, và Chúa đã làm biến dấu ấn ấy đi cho chị để chị được đi, nhưng chị vẫn đau bởi dấu ấn ấy. Thứ chín, Ngài đã có được bông hoa hồng ở trong khu vườn thuộc ngôi nhà cũ của Ngài, do một người Ngài nhờ hái cho Ngài ngay giữa mùa đông không thể có hoa hồng và cả trái vả nữa. Thứ mười, Ngài đã trở nên hiện tượng lạ ngay sau khi qua đời, và từ nơi thân xác của Ngài, một thân xác đã trở thành tươi tốt như khi còn sống. Ngày 22 tháng 5 1457, Sơ Rita nhẹ nhàng chút hơi thở cuối cùng, hồn bay thẳng về thiên quốc. Bấy giờ nhiều việc lạ lùng xảy ra. Trước tiên, chuông trong tu viện bỗng nhiên đã đổ hồi, làm cho dân chúng quanh vùng tuôn đến quanh tu viện. Dân chúng đều trông thấy từ trong tu viện một vùng ánh sáng huy hoàng mát dịu bay thẳng lên trời. Họ đứng nhìn cho đến khi không còn trông thấy gì nữa mới thôi. Từ biệt phòng của Sơ Rita, mùi hương thơm lạ lùng chưa từng thấy. Vết thương dấu gai trên trán khô hẳn lại, để lại một chấm son đỏ tươi. Khuôn mặt Sơ Rita trở nên trẻ đẹp hơn lúc còn là một trinh nữ. Một nữ tu, cánh tay bị bệnh tê liệt, cúi xuống hôn mặt Sơ Rita, bỗng chốc cánh tay được lành hẳn. Tin Sơ Rita qua đời đồn ra rất nhanh, cả Cassia hay biết, rất là nhanh chóng. Tu viện muốn giữ xác của Sơ trong nguyện đường để tôn kính, song dân chúng khiếu nại, ai ai cũng muốn được đụng đến xác thánh. Họ viện lý do rằng một vị thánh là tài sản Chúa ban cho chung giáo hữu. Cũng vì vậy mà người ta tổ chức đoàn kiệu rước thi hài Sơ Rita ra bên ngoài tu viện để mọi người kính tôn khấn nguyện. Lúc còn sống, Sơ Rita gầy gò ốm yếu lắm, chẳng khác gì một thây ma. Nhưng khi qua đời rồi thì mặt mày biến đổi, trẻ đẹp như người sống, thân xác trở nên mềm mại. Người ta sắm chiếc hòm bằng gỗ quý không có nắp, bên trong trải gấm, rồi đặt thi hài của Sơ Rita lên như đặt trên chiếc võng, mặc cho thời tiết đổi thay, mặc cho hàng vạn bàn tay vì cung kính đụng chạm vào. Đàn ông từ trong nôi cho tới sau khi chết. Sau khi được lãnh bí tích thánh tẩy, trẻ thánh được cha mẹ già mang theo ra đồng làm việc, ở trong một chiếc thúng và để dưới chân cây cổ thụ. Và cả hai ông bà yên trí rằng Rita chưa biết bò biết lật, chắc chắn không có gì xảy ra làm hại đến tính mạng của cháu. Đám ruộng cũng gần cây cổ thụ thôi, chốc chốc đứng lên xem chừng con ấy mà. Nằm trong thúng, Rita nói líu lo, hoa tay múa chân, tiếng cười khúc khích hòa với tiếng chim đang hót trên cành. Thật là một cảnh tượng ngây ngô, đẹp đẽ, dễ thương. Bất ngờ, không biết từ đâu, một đàn ong ruồi bay đến, lượn quanh chiếc thúng, đùa giỡn với Rita. Chúng bu đậu vào người Rita, đậu lên mặt, lên tay, chân, đầu, óc, mà không châm nọc vào da thịt non nớt của Rita. Và cô bé vẫn hoa tay múa chân, khúc khích ra vẻ khoái chí nữa. Lạ thật. Trong khi ấy, tại đám ruộng bên cạnh, một nông dân gạch lúa, không biết anh ta vô ý thế nào, liềm cắt ngay phải bàn tay, máu chảy ròng ròng. Anh ta ôm tay chạy về nhà để băng bó vết thương. Khi ngang qua chiếc thúng có Rita nằm trong ấy, anh ta thấy mặt mày tay chân cô bé có ong ruồi đậu đen xì. Anh ta dừng chân, đưa hai tay ra đuổi bầy ong. Xong, lạ thay, tay bị thương của anh ta tự nhiên lành hẳn. Máu thôi chảy, vì da thịt liền lại với nhau mà không để vết sẹo. Anh ta hô hoán lên, vợ chồng An Thoan vội chạy đến. Anh ta chỉ đàn ong ruồi trên người Rita. Anh ta thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Ông bà An Toan sửng sốt, lập tức quỳ gối tạ ơn Chúa. Ông bà mang chiếc thúng về nhà, đàn ong ruồi bay theo, rồi bay tản mát. Hai ông bà thầm thì bảo nhau, không biết sau này con của chúng ta, đứa con mà Chúa đã ban cho chúng ta trong tuổi già quá thế này, sẽ ra sao đây? Sau này, khi Rita vào tu viện rồi, đàn ong ruồi đến làm tổ ở tu viện và ở mãi trong tu viện cho đến ngày nay. Đàn ong ruồi trước đây đã làm bạn với Rita hồi Rita còn trong nôi, bây giờ kéo nhau đến xây tổ trong tu viện. Thân ong đen như nhung và trên lưng có chấm đỏ. Phải chăng là dấu gai trên trán sơ Rita? Đàn ong ở mãi trong tu viện đến nay vẫn còn. Đức Giáo Hoàng Urban VIII muốn xem một con ong ruồi kỳ lạ ấy. Người ta bắt một con, cho vào lọ thủy tinh, gửi đến Vatican cho ngài. Xem xét kỹ lưỡng xong, ngài dùng sợi chỉ lụa buộc vào con ong rồi thả ra. Trên khoảng cách hơn 200 cây số, ong không lạc đường, bay về họp đàn của nó. Người ta còn kể lại rằng, đàn ong ấy cứ đến mùa thương khó thì kéo nhau đi đâu không biết. Nhưng cứ đến ngày 22 tháng 5 thì bay về tu viện để mừng kỷ niệm sơ Rita qua đời. Đền thánh Rita. Dự án xây đền thờ này nguyên thủy từ Đức ông Spirito Chiappetta, nhưng sau được điều chỉnh bởi Giuseppe Caroli và Giuseppe Martinelli. Vào ngày 20 tháng 6, 1937, Đức ông y Enrico Gaspari đã đặt viên đá đầu tiên. 10 năm sau, ngôi thánh đường này đã được thánh hiến vào ngày 18 tháng 5 1947. Ngôi thánh đường này đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 nâng lên cấp đền thờ vào ngày 1 tháng 8 1955. Ở chóp đỉnh của mặt tiền, bên trên cây thánh giá được đỡ bởi 6 thiên thần, có khắc 5 hoàn thành công trình này bằng tiếng Roma 1943. Ở thanh ngang bên trên cửa chính có một câu kính vị thánh bằng tiếng Latin như thế này: Salve Rita Vas Amoris Sponsa Christi Dolorosa. Kính chào thánh Rita là bình tình yêu, là hôn thê đau thương của Chúa Kitô. Ngài như hoa hồng đầy nở xinh tươi xuất phát từ những gai nhọn của Chúa cứu thế. Viền khung lối vào là 10 họa cảnh được thực hiện bởi bàn tay tài tình khéo léo của Eros Benelli, đã làm bất hủ hóa những đoạn đời đáng chú ý trong cuộc sống của vị thánh này. Nếu nhìn theo thứ tự từ trên xuống dưới và trái sang phải, thứ nhất, thánh nữ với đàn ong; thứ hai, ngài dạy các con của ngài cầu nguyện; thứ ba, cái chết của chồng ngài; thứ bốn, ngài vào đan viện nữ Augustino; thứ năm, thử thách Đức vâng lời; thứ sáu, thánh nữ cung cấp bánh cho người nghèo; thứ bảy, ngài nhận được dấu ấn trên trán; thứ tám, ngài tham dự chuyến hành hương Roma; thứ chín, ngài có được như lòng mong muốn những bông hồng và trái vả giữa mùa đông; thứ mười, thánh nữ qua đời. ở bên trái của mặt tiền đền thờ. Đằng sau cái cổng bằng đồng, khách hành hương có thể thấy được cửa vào ngôi nhà thờ cũ của Thánh Nhân năm 1577, nơi thi thể của Ngài được tôn kính trong quá khứ. Bên trong đền thờ, dọc theo các bức tường là 14 chặng đàn thánh giá mỹ lệ bằng cẩm thạch trắng được thực hiện bởi Pellili. Một tòa giảng lớn bằng gỗ, cây walnut của điêu khắc gia Emilio Monti, huy hiệu Đức Giáo Hoàng của Đức Thánh Cha Pio XII bằng cẩm thạch đa sắc ở trên sàn của trung tâm nhà thờ. Cái vòm chính giữa có con chim câu biểu hiệu cho thánh linh và vinh quang của các thánh dòng thánh Augustino được thực hiện bởi Florentine Luigi Montanarini. Tạ ơn Chúa cho ngày hành hương thứ sáu của nhóm tông đồ Chúa Tình Thương tại Ý Quốc được rất tốt đẹp.
Ngày Chúa đây hành trang con bước theo Ngài, đem niềm vui muối men tin mừng là ra đi sau đời công hiến. Để truyền giao tin mừng nước Chúa bằng tình yêu của Chúa Kitô, Ngài mời ta chứng nhận tin mừng tình yêu. Ra đi, bạn ra đi, đi vào thế giới vùng ngoài biên đang cần ánh sáng.